Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ một số kinh nghiệm phòng trừ chuột hại lúa vụ đông xuân 2023-2024. Tiếp đó là bài hướng dẫn kỹ thuật nuôi trâu vỗ béo giúp trâu tăng trọng nhanh, chất lượng tốt. Thưa bà con và các bạn, vụ đông xuân là vụ sản xuất chính trong năm và cũng là vụ sản xuất thường gặp nhiều khó khăn do lũ lụt, thời tiết rét lạnh, các loại sâu bệnh, nhất là chuột rầy nâu phát sinh gây hại nặng, làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, thời tiết ở tỉnh Bình Định mưa ít không kéo dài như mọi năm, đồng ruộng ít bị ngập úng. Do đó, dự báo chuột sinh sôi phát triển mạnh, phá hoại mùa màng vụ đông xuân 2023-2024. Bài viết sau đây chia sẻ một số kinh nghiệm phòng trừ chuột hại lúa vụ đông xuân 2023-2024. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, chuột là loài có sức sinh sản nhanh, thời gian sống trung bình kéo dài khoảng 1 năm. Chuột là loài ăn tạp, đặc trưng cơ bản của chúng là răng cửa phát triển và có xu hướng mọc dài, do đó chuột phải cắn phá liên tục để mài răng, nên trong nhiều trường hợp chuột cắn phá nhiều hơn là ăn. Vì vậy, khi diệt chuột bằng biện pháp bẫy bã, cần chú ý sử dụng thay đổi vật liệu làm mồi để hấp dẫn chuột tránh nhàm chán. Chuột có thị lực kém nhưng thính giác và khứu giác rất phát triển nên khả năng cảm nhận mùi vị, thức ăn và tiếng động rất tốt. Chúng có tính đa nghi hay nghi ngờ chỗ lạ, thức ăn lạ hay mùi vị lạ nên khi có thức ăn mới chuột thường ăn thử trước. Vì vậy, khi đặt mồi cần đặt gần hang, lối đi quen thuộc của chuột và đặt mồi không độc trước 2-3 ngày, sau đó mới trộn thuốc vào bã. Mặc dù không thích nước nhưng chuột là loài bơi lội giỏi, do đó những năm hạn hán thường bị chuột gây hại nhiều, những ruộng ngập nước ít bị chuột gây hại. Vào thời kỳ sinh sản, chuột mẹ thường ở trong hang không ra ngoài kiếm ăn trong khoảng 10-15 ngày, do đó biện pháp đào bắt chuột ở thời kỳ này sẽ mang lại hiệu quả. Nhưng khi lúa trổ chín, chuột thường xuyên di chuyển vào trong ruộng thì các biện pháp đào bắt bẫy bã sẽ kém hiệu quả. Xác định thời điểm tổ chức diệt chuột đồng bộ là khâu rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả cũng như lựa chọn biện pháp tiến hành. Thời điểm phát động diệt chuột tốt nhất là vào thời gian chuyển tiếp giữa các vụ sản xuất khi trên đồng thiếu thức ăn và kết hợp với việc làm đất vệ sinh đồng ruộng hoặc sau các trận mưa lớn. Tập trung diệt chuột ở bờ ao, hệ thống kênh mương thủy lợi, giao thông nội đồng, bãi hoang là nơi thường có nhiều chuột cư trú. Biện pháp canh tác diệt chuột, vệ sinh đồng ruộng, tàn dư cây trồng, phát quang bờ bụi sậm, đào bắt phá các hang chuột để hạn chế nơi cư trú của chuột ngay từ đầu vụ, giữ nước trong ruộng để hạn chế chuột vào ổ ven bờ. Biện pháp thủ công, bắt đánh bẫy vào ban đêm bằng cách dùng đèn soi và dùng nơm chụp bắt chuột ở những nơi ruộng cắn phá nhiều, giai đoạn lúa đẻ nhánh, làm hàng rào ni lông cao 90cm, cách xa bờ ruộng 30-40cm, mép dưới chôn sâu vào đất để vừa chống chuột vừa chống rét cho lúa, làm bồ nhìn sơm đặt trên cánh đồng để xua đuổi chuột bọ. Biện pháp cơ lý, có thể sử dụng bẫy cây trồng kết hợp với rào cản và lồng hom để bắt diệt chuột. Dùng các loại bẫy để diệt chuột như bẫy sập, bẫy đập, bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy bán nguyệt. Có thể dùng mồi để nhử theo giai đoạn phát dục của chuột. Cụ thể, đối với chuột trưởng thành, dùng mồi có nhiều chất đạm như cua, tôm, cá, cám thực phẩm. Đối với chuột non là các thức ăn thực vật có chứa nhiều nước như mộng lúa, bắp non. Bẫy mồi được đặt ngay trong ruộng nơi bị chuột cắn phá hoặc gần đường đi của chuột, cách đường đi khoảng 10-20cm. Biện pháp hóa học, sử dụng một trong các loại thuốc sau: thuốc trộn sẵn với mồi Kinkrat, Clegrat, Store để rải trực tiếp hoặc thuốc Racumin, Radka trộn với mồi, lúa mầm, cám thực phẩm, tôm, cua, cá để làm bã diệt chuột. Đặt bã ở bờ ruộng nơi gần hang hoặc gần đường đi của chuột, bờ mương, bờ ruộng. Biện pháp sinh học, bảo vệ các loài thiên địch của chuột bằng cách không bắt rắn, tăng cường nuôi mèo, chó săn chuột. Nguyên tắc khi diệt chuột hại lúa, bà con cần sử dụng bã thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Tuyệt đối không dùng thuốc chuột Trung Quốc là thuốc ngoài danh mục không được phép sử dụng. ưu tiên sử dụng các loại thuốc ít độc hại với người, vật nuôi, môi trường và hệ thống kênh mương thủy lợi, giao thông nội đồng. Chỉ dùng thuốc hóa học khi chuột phá hại mạnh và phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn. Nếu dùng thuốc trừ chuột nhiều lần trong một vụ, cần luân phiên các loại thuốc, nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng. Khi đánh thuốc, cần thông báo rộng rãi trong khu dân cư, tổ chức thu gom mồi thừa, xác chuột chôn cẩn thận, bảo đảm an toàn cho người, động vật nuôi và môi trường. Khi diệt chuột, bà con nông dân cần chú ý nhốt gia cầm trước khi đánh bã chuột, không được dùng dây điện bao quanh ruộng để bẫy chuột vì rất nguy hiểm cho con người. Khác với dịch hại khác, việc tổ chức diệt chuột cần phải đồng loạt trong cả khu vực lớn, phải được thực hiện thường xuyên liên tục thì mới phát huy tính hiệu quả. Vì chuột là loại động vật di chuyển nhiều, nếu chỉ diệt ở diện tích nhỏ thì sau một thời gian ngắn chuột ở khu vực xung quanh lại di chuyển tới sinh sôi nảy nở và tiếp tục gây hại. Thưa bà con và các bạn, vỗ béo trâu là giai đoạn cuối trước khi giết thịt với mục đích giúp tăng thể trọng, sản lượng thịt sẽ và tạo ra phân mỡ trong sợi cơ. Tuy nhiên, hầu hết bà con chưa có nhiều kinh nghiệm trong nuôi trâu vỗ béo, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Vậy nuôi trâu vỗ béo như thế nào là đúng cách, có thể thúc đẩy sản lượng và chất lượng thịt? Bài viết sau hướng dẫn một số kỹ thuật nuôi trâu vỗ béo giúp trâu tăng trọng nhanh, chất lượng tốt. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, nuôi trâu vỗ béo được tiến hành trong một thời gian ngắn cuối giai đoạn xuất chuồng, thường từ 2 đến 3 tháng. Mục đích của quá trình vỗ béo nhằm tăng sản lượng thịt khi xuất bán, từ đó lứa trâu sẽ cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Trâu vỗ béo với nguồn thức ăn tiêu chuẩn, thức ăn sinh học thay vì cám công nghiệp sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng thịt. Mặt khác, còn tăng độ thơm ngon dai giòn vốn có của thịt trâu. Bà con cũng cần lưu ý đưa đàn trâu vào vỗ béo khi thời tiết mát mẻ, nguồn thức ăn tươi xanh dồi dào. Mục tiêu khi nuôi trâu vỗ béo là sau 3 tháng nuôi, trâu phải tăng được từ 15 đến 20% khối lượng cơ thể so với hiện tại, đảm bảo đàn trâu có tầm vóc cân nặng đồng đều, béo tốt, không gầy gò hay mắc bệnh. Trâu thường được mổ thịt ở tháng thứ 24, do đó đến tháng 21 cần đưa trâu vào vỗ béo. Đàn trâu giai đoạn này có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh, bộ răng khỏe. Chúng có thể tiêu thụ lượng thức ăn tốt, sản sinh năng lượng nuôi dưỡng và phát triển cơ thể. Một đối tượng nữa là trâu già, không còn khả năng sinh sản hoặc những con cái con đực cho khả năng sinh sản thấp, không đạt chỉ tiêu. Tuy nhiên so với trâu tơ thì trâu già sẽ có tốc độ phát triển chậm hơn. Chất lượng thịt cũng không được thơm ngon giòn như trâu tơ. Nên lựa chọn những con trâu có thân hình gầy gò nhưng không mắc bệnh, đảm bảo trâu vẫn có tác phong nhanh nhẹn, toàn thân phát triển cân đối, không dị tật, sừng vừa phải, cong hình bán nguyệt, bụng gọn, không xệ. Giai đoạn nuôi trâu vỗ béo, bà con áp dụng cách nuôi nhốt hoàn toàn là phù hợp nhất, hạn chế vận động của trâu, đáp ứng lượng thức ăn lớn với khẩu phần dinh dưỡng cao. Tỷ lệ thức ăn tinh chiếm từ 50 đến 80% so với thức ăn thô xanh. Kỹ thuật làm chuồng nuôi trâu vỗ béo. Chuồng phải đặt ở nơi cao ráo, thoáng mát, dễ thoát nước. Chuồng trâu đặt cách xa nhà tối thiểu 10 mét để tránh mùi hôi thối, ruồi nhặng ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình. Hướng chuồng trâu, hướng đông nam hoặc hướng nam là phù hợp nhất. Hướng này giúp chuồng trâu luôn khô thoáng, sạch sẽ, giảm dịch bệnh, đồng thời có thể tránh được phần nào cái giá lạnh của mùa đông. Diện tích nuôi trâu cần đảm bảo tối thiểu một con có 4-5 mét vuông diện tích. Mô hình nuôi trâu lấy thịt quy mô lớn cần đảm bảo một con trâu trưởng thành có tối thiểu 2 mét vuông. Trâu tơ có 1,5 mét vuông và nghé con có 1 mét vuông diện tích chuồng. Nền chuồng nên lắng xi măng sạch sẽ có độ nghiêng về phía thoát nước 1,5-2% để thuận tiện làm sạch. Trước khi đưa vào vỗ béo cần tiến hành tẩy dung sán lá gan bằng các loại thuốc hiện có. Việc này sẽ giúp đàn trâu dễ dàng hấp thụ thức ăn, chuyển hóa thành năng lượng tích lũy cho thịt và gân. Vỗ béo trâu già, tháng đầu tiên chủ yếu để đàn trâu làm quen với khẩu phần ăn vỗ béo, vẫn cung cấp thức ăn thô xanh là chủ yếu, cho chúng ăn khối lượng tối đa, giảm vận động. Ngoài ra bổ sung thêm một ký thức ăn tinh một ngày ở tháng đầu tiên và tăng dần lên đến tháng cuối cùng đạt 2 ký một ngày. Vỗ béo trâu tơ, cho đàn trâu ăn thức ăn giàu năng lượng, tối thiểu 1 kg tăng trọng cần 6,8 đến 8,5 kg vật chất khô. Như vậy, trong thời gian vỗ béo, bà con cho trâu tơ ăn 1-2 kg thức ăn tinh và 20-22 kg thức ăn tươi xanh trong một ngày. Bà con cũng có thể sử dụng củ quả cỏ khô thay thế một phần thức ăn tươi. Trung bình 1 kg cỏ khô bằng 3-4 kg cỏ tươi. 1 kg củ quả tươi bằng 1,1-1,2 kg cỏ tươi. Đồng thời cần giảm vận động cho trâu để bớt hao phí năng lượng. Cỏ tự nhiên sẵn có ở đồi hoang, rừng cây mọc xung quanh bờ đê, đường đi lại, xen kẽ xung quanh các ruộng hoa màu. Vào mùa mưa, cây cỏ mọc tươi tốt, bà con nên tận dụng nguồn thức ăn dồi dào này để nuôi trâu. Giá trị dinh dưỡng trong cỏ tự nhiên tương đối cao, có thể cung cấp vitamin, khoáng và cả protein cho trâu nuôi thịt. Nuôi trâu vỗ béo theo quy mô tập trung để đảm bảo nguồn thức ăn dồi dào, bà con bắt buộc phải quy hoạch đất để trồng cỏ nuôi trâu. Một số cây cỏ trồng phổ biến như cỏ voi, cỏ gine, cỏ long para. Bà con có thể trồng thêm các cây họ đậu làm thức ăn cho trâu, phổ biến là cây keo đậu. Hàm lượng protein thô trong 1 kg cỏ chiếm khoảng 75-145 gram, lượng chất xơ cao từ 269-373 gram. Phụ phẩm nông nghiệp là nguồn thức ăn dồi dào, chi phí thấp mà vẫn cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho đàn trâu giai đoạn vỗ béo. Các loại phụ phẩm như rơm, cây ngô già sau khi thu bắp, ngọn lá sắn, thân cây lạc, thân cây đậu, dây lan, các loại phụ phẩm nông nghiệp có thể cắt nhỏ cho ăn tươi hàng ngày, hoặc bà con có thể ủ chua với ure, mật rỉ đường, chế phẩm sinh học, làm thức ăn dự trữ giàu dinh dưỡng cho trâu. Ngoài ra, củ quả cũng là một nguồn thức ăn quan trọng bà con có thể tận dụng, phổ biến là khoai sắn, bí đỏ. Các loại thức ăn này đều rẻ tiền nhưng cung cấp cả về năng lượng và lượng nước có giá trị cho đàn gia súc. Trong củ quả còn chứa nhiều glucid dễ tiêu hóa, hấp thụ vitamin C, caroten, thích hợp cho quá trình lên men trong giả cỏ. Đối với các loại cỏ, thức ăn thô xanh, bà con băm nhỏ thành từng đoạn từ 3-5cm, sau đó dùng để trộn đều với thức ăn tinh, chia thành nhiều bữa trong ngày. Thức ăn thô xanh có thể ủ chua để tăng thời gian bảo quản, đồng thời tăng hàm lượng vi sinh vật có lợi cho giả cỏ. Chế phẩm men ủ thức ăn trong chăn nuôi được xem là giải pháp hữu hiệu và toàn vẹn nhất bà con có thể sử dụng để đàn vật nuôi luôn khỏe mạnh và nhanh lớn. Đối với các loại thức ăn giàu năng lượng, thức ăn tinh, đem nghiền mịn và trộn đều với thức ăn thô xanh đã băm nhỏ, bà con có thể dùng mật rỉ đường để vỗ béo trâu với tỷ lệ khoảng 10%. Sau 2-3 tháng nuôi vỗ béo, bà con cần xuất chuồng sớm để giảm tiêu tốn thức ăn, giữ mức tăng trọng cho đàn trâu. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi.